Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lam xin kính chào quý chuyên gia Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, dương lịch 2015, tức mùng 4 tháng 5, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý chuyên gia nghe bản tin sinh hoạt quốc nội trong mùa Phật đản của Viện Hóa Đạo. Ý Lam xin kính chào quý chuyên gia Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, dương lịch 2015, tức mùng 4 tháng 5, âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý chuyên gia nghe bản tin sinh hoạt quốc nội trong mùa Phật đản của Viện Hóa Đạo.
Lễ Huế Nhật lần thứ 23, Đức Đề Tam Tăng Thống. Cứ mỗi lần cuối xuân sang hè, không riêng Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế, mà Phật tử các giới trên toàn quốc, kể cả hải ngoại, tụ tập về vùng đất Thiên Linh Mụ để tưởng nhớ một bậc cao tăng đã uy dũng xiển dương chánh pháp giữa xã hội cộng sản bất dung tôn giáo. Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Đề Tam Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài đã trao truyền mạng mạch giáo hội cho người kế thừa Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, để sau này cùng Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quán Độ phục hoạt giáo hội, dù phải đánh đổi nhiều máu xương và tù đầy áp bức.
Năm nay, phái đoàn đại diện Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đến đảnh lễ Ngài do Hòa Thượng quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thanh Quang dẫn đầu, cùng hơn 100 tăng ni và Phật tử các giới đi sau vòng hoa mang dòng chữ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hội đồng Lưỡng viện thánh kính đảnh lễ Đức Đệ Tam Tăng Thống.
Lễ khai kinh và đặt vòng hoa tại Đài Thánh Tư Đạo, Hòa Thượng quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thanh Quang đã về Huế chủ trì đại lễ. Lúc 16 giờ ngày 25 tháng 5, Hòa Thượng dẫn đầu một phái đoàn hơn 100 tăng ni và Phật tử từ Tu viện Long Quang đến Đài Thánh Tư Đạo tại chân cầu Trường Tiền, thành phố Huế để dâng hương tưởng niệm.
Về dự đại lễ, quá cảm động khi biết các đoàn sinh và gia Phật tử ở cực nam của tỉnh Như Lăng Cô, Nước Ngọt, Cầu Hai và cực bắc của tỉnh như Hải Nhuận, Kế Môn đã thức trắng đêm để lên đường vì sợ trở ngại như những năm trước. Đúng 8 giờ sáng, dưới sự điều động của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, tất cả Phật tử đã đứng thành hai hàng rào danh dự từ tổ đường, vòng quanh tu viện ra đến lễ đài để chuẩn bị cung nghinh chư tôn đức.
Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, được Hòa Thượng quyền viện trưởng, ủy nhiệm từ Đồng Nai ra chủ lễ, dẫn đầu đoàn chư Tăng và Phật tử quang lâm lễ đài. Sau ba hồi chuông trống bát nhã là đạo ca Phật giáo Việt Nam, trầm hùng vang dội trên dòng Bồ Giang xanh biếc. Thông điệp Phật đản của Đức Đề Ngũ Tăng Thống được Hòa Thượng chủ lễ tuyên đọc trong sự trang nghiêm của đại chúng. Thượng tọa Chánh Văn phòng Viện Hóa Đạo Thích Minh Quang tiếp tục tuyên đọc thông bạch Phật đản của Hòa Thượng quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo và được hàng ngàn Phật tử vỗ tay tán thán, trong khi công an có mặt thì tỏ vẻ nhanh nhó không ưa.
Sau đó là phút tưởng niệm đức cố Đại lão Hòa Thượng viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, vừa viên tịch chưa tròn bách nhật, như Ngài đang còn đâu đây, đang chứng kiến đàn con cháu về dự hội và tiếp bước Ngài trên con đường phụng sự chánh pháp, phụng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phút tưởng niệm tiếp tục với các thánh tử đạo, những tiền bối hữu công đã bỏ mình vì đạo pháp và dân tộc, cầu nguyện cho những người đang chịu hy sinh, tù đầy áp bức vì hạnh phúc của toàn dân. Sau nghi lễ, các em huynh tập về dự đại lễ. Quá cảm động khi biết các đoàn sinh và gia Phật tử ở cực nam của tỉnh như Lăng Cô, Nước Ngọt, Cầu Hai và cực bắc của tỉnh như Hải Nhuận, Kế Môn đã thức trắng đêm để lên đường vì sợ trở ngại như những năm trước. Đúng 8 giờ sáng, dưới sự điều động của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, tất cả Phật tử đã đứng thành hai hàng rào danh dự từ tổ đường, vòng quanh tu viện, ra đến lễ đài để chuẩn bị cung nghinh chư tôn đức.
Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, được Hòa Thượng quyền viện trưởng, ủy nhiệm từ Đồng Nai ra chủ lễ, dẫn đầu đoàn chư Tăng và Phật tử quang lâm lễ đài. Sau ba hồi chuông trống bát nhã là đạo ca Phật giáo Việt Nam, trầm hùng vang dội trên dòng Bồ Giang xanh biếc. Thông điệp Phật đản của Đức Đề Ngũ Tăng Thống được Hòa Thượng chủ lễ tuyên đọc trong sự trang nghiêm của đại chúng. Thượng tọa Chánh Văn phòng Viện Hóa Đạo Thích Minh Quang tiếp tục tuyên đọc thông bạch Phật đản của Hòa Thượng quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo và được hàng ngàn Phật tử vỗ tay tán thán, trong khi công an có mặt thì tỏ vẻ nhanh nhó không ưa.
Sau đó là phút tưởng niệm đức cố Đại lão Hòa Thượng viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, vừa viên tịch chưa tròn bách nhật, như Ngài đang còn đâu đây, đang chứng kiến đàn con cháu về dự hội và tiếp bước Ngài trên con đường phụng sự chánh pháp, phụng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phút tưởng niệm tiếp tục với các thánh tử đạo, những tiền bối hữu công đã bỏ mình vì đạo pháp và dân tộc, cầu nguyện cho những người đang chịu hy sinh, tù đầy áp bức vì hạnh phúc của toàn dân. Sau nghi lễ, các em huynh tập về dự đại lễ. Quá cảm động khi biết các đoàn sinh và gia Phật tử ở cực nam của tỉnh như Lăng Cô, Nước Ngọt, Cầu Hai và cực bắc của tỉnh như Hải Nhuận, Kế Môn đã thức trắng đêm để lên đường vì sợ trở ngại như những năm trước. Đúng 8 giờ sáng, dưới sự điều động của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên, tất cả Phật tử đã đứng thành hai hàng rào danh dự từ tổ đường, vòng quanh tu viện, ra đến lễ đài để chuẩn bị cung nghinh chư tôn đức.
Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, được Hòa Thượng quyền viện trưởng, ủy nhiệm từ Đồng Nai ra chủ lễ, dẫn đầu đoàn chư Tăng và Phật tử quang lâm lễ đài. Sau ba hồi chuông trống bát nhã là đạo ca Phật giáo Việt Nam, trầm hùng vang dội trên dòng Bồ Giang xanh biếc. Thông điệp Phật đản của Đức Đề Ngũ Tăng Thống được Hòa Thượng chủ lễ tuyên đọc trong sự trang nghiêm của đại chúng. Thượng tọa Chánh Văn phòng Viện Hóa Đạo Thích Minh Quang tiếp tục tuyên đọc thông bạch Phật đản của Hòa Thượng quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo và được hàng ngàn Phật tử vỗ tay tán thán, trong khi công an có mặt thì tỏ vẻ nhanh nhó không ưa.
Sau đó là phút tưởng niệm đức cố Đại lão Hòa Thượng viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, vừa viên tịch chưa tròn bách nhật, như Ngài đang còn đâu đây, đang chứng kiến đàn con cháu về dự hội và tiếp bước Ngài trên con đường phụng sự chánh pháp, phụng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phút tưởng niệm tiếp tục với các thánh tử đạo, những tiền bối hữu công đã bỏ mình vì đạo pháp và dân tộc, cầu nguyện cho những người đang chịu hy sinh, tù đầy áp bức vì hạnh phúc của toàn dân. Sau nghi lễ, các em huynh. Sau đó là phút tưởng niệm đức cố Đại lão Hòa Thượng viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt, vừa viên tịch chưa tròn bách nhật, như Ngài đang còn đâu đây, đang chứng kiến đàn con cháu về dự hội và tiếp bước Ngài trên con đường phụng sự chánh pháp, phụng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phút tưởng niệm tiếp tục với các thánh tử đạo, những tiền bối hữu công đã bỏ mình vì đạo pháp và dân tộc, cầu nguyện cho những người đang chịu hy sinh, tù đầy áp bức vì hạnh phúc của toàn dân. Sau nghi lễ, các em huynh trưởng nữ vào anh vũ đã lên lễ đài hát bài kinh mến thầy để cung tiễn chư tăng hồi liêu.
Theo sự điều động của anh Nguyễn Tất Trực, Phó trưởng ban hướng dẫn Trung ương và anh Hoàng Như Đạo điều phối chương trình, tất cả huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử và đại chúng đã nhiễu quanh bảo đình Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo để tỏ lòng thương kính và sau đó tập trung vòng tròn lớn trước lễ đài, hô vang Phật tử tinh tấn để dâng lên Ngài và cùng nhau kết vòng thân ái lúc chia tay, hẹn ngày tái ngộ.
Đại lễ Phật đản tại các địa phương. Theo thông tin từ các địa phương báo trình, tất cả các ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các tỉnh, thành đều có tổ chức đại lễ Phật đản tùy theo tình hình địa phương dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà cầm quyền. Tại Bình Định, ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh nhà đã ủy thác cho Thượng tọa Thích Hồng Phương tổ chức Phật đản tại Hương Quang Tự, xã Bến Đức, huyện Tây Sơn, quê hương của Đại đế Quang Trung và cũng là quê hương của Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Thích Như Đạt Tân Viên Tịch. Trước 500 Phật tử, Thượng tọa Thích Hồng Phương đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, đồng thời phân tích ý nghĩa bức thông điệp để mọi người nắm vững đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Tại Nha Trang, Khánh Hòa, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức đại lễ tại chùa Linh Phong, trú xứ của Hòa Thượng Thích Chí Viên, chánh đại diện kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tại đây, trước đông đảo đồng bào Phật tử và gia đình Phật tử về dự lễ, Hòa Thượng đã tuyên đọc thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, đồng thời cung thỉnh Hòa Thượng Thích Toàn Lạc, nguyên trú trì chùa Kim Quang Huế, đã bị tăng đoàn chiếm dụng, tuyên đọc thông bạch Phật đản của Viện Hóa đạo. Hai bản thông bạch và thông điệp làm cho Phật tử Khánh Hòa, Nha Trang củng cố niềm tin với chánh pháp, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lãnh đạo.
Đặc biệt nhất là đại lễ Phật đản tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Chùa Giác Minh đã bị bao vây 5 năm nay, không một Phật tử nào được đến lễ bái hay cúng dường. Tuy thế, cứ mỗi mùa Phật đản, Hòa Thượng quyền Viện trưởng Thích Thanh Quang vẫn thiết trí lễ đài cúng dường Đức Thế Tôn. Thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống do chính Ngài tuyên đọc. Tuy nhiên, chính quyền đã chặn hết các ngã đường vào chùa, nên chỉ có cán bộ địa phương, công an và dân phòng canh gác chùa Giác Minh là được nghe thông điệp và thông bạch mà thôi.
Lễ bách nhật Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Như Đạt. 4 ngày sau đại lễ Phật đản là ngày bách nhật của Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Thích Như Đạt, ngày 5 tháng 6 2015. Tuy không có thư mời hay thông báo, chỉ lặng lẽ như tâm tang, nhưng hơn 400 Phật tử các giới đã vân tập về tu viện Long Quang tưởng niệm Ngài.
Đúng 9 giờ sáng, Hòa Thượng Thích Thanh Quang, quyền Viện trưởng Viện Hóa đạo, được chư tôn đức tại tu viện cung thỉnh niêm hương bạch Phật tại chánh điện. Sau đó tiến vào linh đường dẫn hương lên Cố Viện trưởng. Ngài đã dẫn đầu chư tăng và Phật tử từ tổ đường tiến ra bảo đình, nhiễu quanh 3 vòng tưởng niệm, sau đó trở lại chánh điện cử hành nghi thức chánh lễ.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi. Một tình đạo bao la như anh thương người ta,
Thưa quý khán giả, nhân việc Quốc hội châu Âu và Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới tổ chức cuộc hội luận tại Brussels, Vương quốc Bỉ về tình hình tôn giáo trong thế giới. Xin mời quý khán giả nghe Ý Lan phỏng vấn bà tiến sĩ Lan Thu Svet về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam. Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Liên nhóm Dân biểu Quốc hội châu Âu cho tự do tôn giáo hay tin ngưỡng và bao dung tôn giáo đã hợp tác với Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, tổ chức cuộc hội luận với đề tài tình hình tự do tôn giáo hay tin ngưỡng trên thế giới tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ. Liên nhóm Dân biểu Quốc hội châu Âu đã trình bày phúc trình năm đầu tiên về tự do tôn giáo trên thế giới. Phát biểu tại cuộc hội luận, có hai vị dân biểu đồng chủ tịch liên nhóm, tiến sĩ Dennis de Jong và Peter von Dalen, tiến sĩ Catherine Lantosuet, chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cùng với ông Silvio Gonzato, giám đốc vụ nhân quyền và dân chủ Bộ Ngoại giao Liên Âu. Sau đây là cuộc phỏng vấn bà Katrina Lantosuet để tìm hiểu sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Liên Âu trên lĩnh vực tự do tôn giáo. Xin mời quý khán giả theo dõi. Thưa bà đến Quốc hội châu Âu hôm nay để trình bày bản phúc trình 2015 của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, cùng với liên nhóm cho tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của Quốc hội châu Âu. Điều gì làm cho bà thấy quan trọng để hợp tác nhằm thăng tiến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng?
Well, I think it's incredibly important. I believe strongly that freedom of religion and belief is a fundamental human right. And for many years, the United States was a little bit out there by itself with an aggressive effort to advocate on behalf of this right.
Tôi thấy cực kỳ quan trọng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là nền tảng cho nhân quyền. Và nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã đi đầu với nỗ lực quyết liệt biện hộ cho quyền này. Cho nên thật vô cùng khích lệ để thấy Quốc hội châu Âu và các quốc gia châu Âu cũng tham gia cho mục tiêu này qua đường lối hết sức tích cực. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tăng cường sức mạnh trong cuộc hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Đây là điều khiến cho các chính quyền bị tố cáo phải phản ứng thay đổi để các chính quyền này thấy rõ dung lượng của sự hợp tác liên châu. Tôi hết sức khích lệ cho sự kiện này.
Bà có nghĩ rằng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đóng một vai trò trong tiến trình dân chủ hóa không?
I think it's incredibly important. You know, I have often talked about the fact that the very effective way in which our Constitution, from the very beginnings of the United States, dealt with this notion of the separation of church and state and the protection of the free exercise of religion.
Cực kỳ quan trọng cho tiến trình dân chủ hóa, tôi thường tán dương đường lối hữu hiệu mà qua đó bản hiến pháp của chúng tôi trong thời khai quốc Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã giải quyết đối với quan niệm chính giáo phân ly cũng như bảo vệ sự tự do thực hành tôn giáo. Đây chính là vấn đề chính yếu cho sự phát triển của chúng tôi như một xã hội dân chủ và khai triển xã hội tới độ cao của sự cố kết các giai tầng xã hội. Đương nhiên, chúng tôi gặp nhiều thách thức và tiếp tục đối diện với thách thức, nhưng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là trọng tâm cho dự án dân chủ với những nỗ lực thực hiện cho mỗi quốc gia để tạo ra một không gian an toàn và bình đẳng trong quảng trường công chúng cho mọi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như khối quần chúng không theo tôn giáo hay tín ngưỡng nào. Tôi tin rằng đây là một yếu tố đánh dấu sự trưởng thành mà một xã hội cần biểu lộ để có thể hòa nhập vào sự quản lý tốt và dân chủ.
Như bà biết, cuộc phỏng vấn này sẽ được phát về Việt Nam. Việt Nam từng ở trong danh sách CPC, tức Countries of Particular Concern, các nước cần đặc biệt quan tâm, của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới qua nhiều năm, và trong bảng phúc trình năm nay của Ủy hội, Việt Nam lại bị khuyên cáo đưa trở lại danh sách CPC. Bà có quan tâm tới vấn đề Việt Nam không?
Well, we're very concerned, obviously. The CPC designation is for the countries that we feel have the most concerning and really problematic records on religious freedom, and that is very much the case in Vietnam.
Đương nhiên là tôi rất quan tâm đề nghị đưa vào danh sách CPC những quốc gia mà chúng tôi cảm thấy quan tâm. Do những báo cáo nêu rõ sự vi phạm tự do tôn giáo, và đây là trường hợp của Việt Nam, chúng tôi hy vọng rằng một phái đoàn bao gồm những ủy viên thuộc Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới sẽ đến viếng thăm Việt Nam nhằm xem xét một số điểm, chúng tôi đang vận động cho chuyến đi và mong mỏi thấy được kết quả. Có một lúc dường như vấn đề tôn giáo được phát triển theo hướng tích cực tại Việt Nam, nhưng ngay lúc này thì đang thoái bộ. Đây là điều không tốt cho Việt Nam và cũng là mối âu lo cho những cộng đồng tôn giáo bị làm đối tượng đánh phá. Một trong những mặt mạnh của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới là chúng tôi độc lập. Nhờ vậy chúng tôi tự do nói thẳng. Chúng tôi chẳng cần phất theo chiều gió vì những lý do chính trị hay mệnh lệnh ngoại giao. Giá trị này rất cao cả. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đáng đặt vào danh sách CPC, nhưng chúng tôi hy vọng rằng không phải luôn luôn bị như thế. Tôi tin rằng điều tốt cho tương lai Việt Nam nếu nhà cầm quyền chịu cải cách để khỏi bị đặt vào danh sách CPC.
Xin bà một câu hỏi chót. Sau cuộc thăm viếng Việt Nam cuối tháng 7 năm ngoái, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo ông Heiner Bielefeld nói rằng phép thử nghiệm để đánh giá sự phát triển quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam là điều kiện hoạt động của các cộng đồng tôn giáo độc lập, tức những cộng đồng tôn giáo không được nhà nước công nhận. Đây chính là trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thao nhất mà trong bản phúc trình của ủy hội có nhắc tới vì lãnh đạo giáo hội là Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu bị quản chế từ nhiều thập niên. Bà nghĩ sao về trường hợp này?
Well, you know, his case is one of the very heartbreaking ones. He's a remarkable leader. His cause is not enough known outside of Vietnam. You know, I think of another figure from that part of the world, Aung San Suu Kyi, and everybody knew about Aung San Suu Kyi, and that was a very good, but that is not the case in Vietnam, and I think that that's part of the challenge.
Trường hợp của Đức Tăng Thống là một trong những trường hợp thông thiết bi tâm. Ngài là vị lãnh đạo khác thường, ngoại lệ. Mục tiêu của Ngài chưa được biết lắm trên thế giới. Tôi nghĩ tới một bộ mặt khác của Á Châu là bà Aung San Suu Kyi. Ai cũng biết tới Aung San Suu Kyi. Đây là điều tối quan trọng cho Miến Điện, nhưng chưa phải là trường hợp của Tăng Thống Thích Quảng Độ ở Việt Nam. Đây là điều thách thức chúng ta. Bao lâu những quốc gia đàn áp tôn giáo chưa bị công khai nhận diện, chưa bị các chính quyền khác đang kinh doanh, làm ăn với Việt Nam, đứng ra tố giác? Bao lâu sự đàn áp các nhà lãnh đạo tôn giáo không được nói lớn trên công luận quốc tế, thì tất nhiên Việt Nam sẽ tiếp tục đàn áp mà chẳng sợ gì. Cho nên chúng ta cần nêu cao chân dung của những trường hợp này.
Xin cảm ơn bà Lantos Svet. Hoa Kỳ là nước đi đầu trong vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo với sự ra đời của sắc luật về tự do tôn giáo trên thế giới năm 1998. 15 năm sau, 2013, Liên Âu mới theo gương này, nhưng đây là công trình dài hơi vận động của các tổ chức phi chính phủ. Từ năm 2006, Tổ chức Quê Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã tiếp xúc với các tôn giáo khác như Công giáo, Tin lành, Do Thái giáo, Ba-hai, v.v., thành lập tổ chức Diễn đàn Châu Âu về bất bao dung và kỳ thị tôn giáo, để vận động Liên Âu quan tâm tới vấn đề tự do tôn giáo. Việc vận động đã thành công 7 năm sau. Hội đồng đối ngoại đại diện 27 quốc gia thuộc Liên Âu họp tại Luxembourg cuối tháng 6 năm 2013 chính thức thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Gọi tắt đường hướng chỉ đạo là văn kiện quan trọng về chính sách đối ngoại trên hướng chiến lược của Liên Âu ở phạm vi tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đồng thời mang tầm quan trọng lớn cho Việt Nam. Xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn ba dân biểu Quốc hội châu Âu về sự kiện này.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Đối ngoại của 27 quốc gia thuộc Liên Âu đã hội họp tại Luxembourg hôm 24 tháng 6 2013 để quyết nghị thông qua bản Đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Thông tin viên Ý Lan có thêm chi tiết về sự kiện này như sau.
Gọi tắt là đường hướng chỉ đạo là văn kiện quan trọng về chính sách đối ngoại trên hướng chiến lược của Liên Âu trên phạm vi tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Đây chính là công cụ dành cho các viên chức Liên Âu, cho hơn 100 tòa đại sứ Liên Âu trên thế giới nhằm bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo. Đây cũng là công cụ mà nhân dân các nước bị đàn áp vì lý do tôn giáo hay tín ngưỡng có thể dựa vào để cầu cứu và bảo vệ quyền tôn giáo cho chính họ.
được tham dự hội nghị, chúng tôi phỏng vấn hai dân biểu Quốc hội châu Âu, ông Peter Van Dalen và Dennis de Jong, là hai vị đồng chủ tịch nhóm hành động cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Quốc hội châu Âu, và bà Véronique Arnault, giám đốc vụ nhân quyền của Bộ Ngoại giao Liên Âu. Xin mời quý khán giả theo dõi ba cuộc phỏng vấn ấy sau đây. Xin chào ông Peter Van Dalen. Ông tuyên bố rằng hôm nay là ngày vui sướng, một ngày kỷ niệm. Kỷ niệm gì vậy thưa ông?
I'm the co-chairman of the working group we have in the European Parliament on freedom of religion or belief. And for me it's a happy day because the European Council of Ministers of Foreign Affairs today adopted the guidelines on the promotion and protection of freedom of religion and belief.
Tôi là đồng chủ tịch nhóm hành động cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Quốc hội châu Âu, nên đối với tôi là một ngày vui sướng, bởi vì cộng đồng châu Âu thuộc Bộ trưởng Ngoại giao thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Đường hướng chỉ đạo là sự hợp tác soạn thảo của Quốc hội châu Âu, nhóm hành động và xã hội dân sự. Điều này có nghĩa là ở bất cứ quốc gia nào có đặt tòa đại sứ của Liên Âu, hiện chúng tôi có trên 100 tòa đại sứ trên toàn thế giới, thì nay các tòa đại sứ này đều phải theo dõi quốc gia mà họ có nhiệm sở, xem tình hình có tự do tôn giáo hay không, quần chúng có bị đàn áp hay không, và như thế họ có những công cụ trong tay để nhân danh Liên Âu hành động chấm dứt sự đàn áp tôn giáo. Đây là một phần của sự vui sướng, phần khác dành cho quần chúng tại các quốc gia trên khắp thế giới, nhiều sắc dân bị đàn áp vì tôn giáo hay tín ngưỡng. Này chúng tôi có đường hướng chỉ đạo quần chúng các nước có thể tìm đến Tòa Đại sứ Liên Âu nói rằng, xin hãy nghe chúng tôi, xin giúp chúng tôi bảo vệ và thăng tiến tôn giáo của chúng tôi vì chúng tôi đang bị đàn áp. Cho nên bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu rất tốt và tiện lợi cho các Tòa Đại sứ Liên Âu cũng như cho quần chúng địa phương bị áp bức.
Như ông nói đó, thì phải chăng những nạn nhân người Việt bị đàn áp tôn giáo có thể đến gõ cửa Tòa Đại sứ Liên Âu và yêu cầu cứu giúp?
And now they can go to the EU embassies and they can say, hey, listen, you have these guidelines, help us in our struggle to promote our own belief because we are suppressed.
Đúng như vậy, tôi biết có một số người Thiên Chúa giáo và Phật giáo ở Việt Nam. Tôi từng nói chuyện với họ. Họ cho tôi biết là họ không được quyền biểu tỏ tín ngưỡng Thiên Chúa giáo của họ. Nay thì họ đã có công cụ tự bảo vệ mình. Họ chỉ việc đến gặp Phái đoàn Liên Âu tại Hà Nội để nói rằng, chúng tôi đang bị đàn áp, chúng tôi không được tự do làm lễ khi không có mật vụ kiểm soát. Và họ yêu cầu Tòa Đại sứ Liên Âu bảo vệ và giúp đỡ họ. Hẳn nhiên Tòa Đại sứ Liên Âu phải hậu thuẫn cho họ, vì đã có trong tay và phải áp dụng bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu.
Thưa ông Dennis de Jong, bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu, đối với ông, mang ý nghĩa gì?
But imagine that all the delegations and the embassies of the EU and member states will now get very clear guidelines, we call them.
Kể từ nay, tất cả mọi tòa đại sứ Liên Âu sẽ nhận được chỉ thị minh bạch. Chúng tôi gọi là đường hướng chỉ đạo, nhưng kỳ thực đây là chỉ thị để giải quyết với những vi phạm tự do tôn giáo. Đây không phải là một cam kết tự nguyện mà là nghĩa vụ, và các nhiệm sở sứ quán sẽ phải có những phúc trình về sự thực hiện bản đường hướng. Điều này quan trọng vì một số các nhà ngoại giao thấy ra tầm quan trọng của tự do tôn giáo, cũng như những người khác quan tâm đến tự do ngôn luận hay các tự do khác, rất quan trọng cho sự việc nhìn vào toàn cảnh. Tự do tôn giáo rất phức tạp, nó biểu dương bằng những động thái khác nhau và vấn nạn cũng khác nhau, tùy theo từng quốc gia. Với bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu, các nhà ngoại giao bó buộc phải học tập chính sách mới của Liên Âu trên vấn đề này, và họ phải ứng phó cho mọi hoàn cảnh. Bản đường hướng chỉ đạo sẽ giúp soi sáng vào những vấn đề phức tạp để tìm ra giải pháp.
Các tôn giáo tại Việt Nam đang đối diện với vấn đề đăng ký. Nhà cầm quyền bảo rằng đây là thể thức bảo vệ tự do tôn giáo. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
Mỗi người, mỗi cá thể đều được quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Không một chính quyền nào được quyền hạn chế quyền này bằng luật lệ bắt đăng ký. Đây là quan điểm chính thức của Liên Âu.
Còn bà Véronique Arnault, giám đốc vụ nhân quyền của Bộ Ngoại giao Liên Âu, cho biết ý kiến như sau.
Tôi tin rằng đây là tín hiệu chính trị rõ ràng mà Liên Âu muốn tranh đấu chống sự đàn áp.
trước hết là ưu tiên chống bạo động, để mọi người có thể biểu tỏ ý kiến họ trên lĩnh vực tôn giáo hay không tôn giáo là điều tối quan trọng. Cũng là một tín hiệu mạnh mẽ rằng châu Âu không chịu khép mình lại mà phải thấy cho được tầm quan trọng của vấn đề. Điều cũng quan trọng là bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu tham chiếu những tiêu chuẩn quốc tế để không ai có thể phê phán rằng các ngài châu Âu chỉ muốn đem lại những quan điểm của các ngài mà thôi. Đây cũng là nhận thức, bởi vì khi tổng kết quan hệ với một quốc gia, Liên Âu phải đánh giá trên lĩnh vực tự do ngôn luận, nhân quyền cũng như tự do tôn giáo. Như thế, qua cuộc đánh giá mà Liên Âu biết quốc gia nào cần hậu thuẫn và lúc nào thì phải vạch mặt chỉ tên những vi phạm nhân quyền. Hiển nhiên, chẳng có văn bản nào có thể giải quyết mọi sự. Nhưng điều quan trọng là 27 quốc gia Liên Âu đồng thanh chấp nhận đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo cũng như tín ngưỡng của Liên Âu. Bây giờ đây là lúc chúng tôi bắt tay vào thực hiện xem có thể làm được đến đâu.
Ý Lan, Đại Á Châu Tự Do tại Luxembourg.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, kể từ hôm nay, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng thương.